làm những điều tôi đang làm. Tôi phải đặt ra một chiến lược mới để cho tên tuổi của tôi không được nhắc đến thường xuyên, cũng như không được nhiều người biết đến. Sau khi tham gia với tư cách là một tình nguyện viên, tôi được mời cộng tác bán thời gian ở một trung tâm trẻ vị thành niên. Tôi lập tức nắm bắt cơ hội này để có thể làm việc trực tiếp với các bạn trẻ. Những người cũng từng trải qua thời thơ ấu khắc nghiệt như tôi. Bác sĩ thích công việc mới này của tôi vì tôi không phải đi xa nhiều như trước. Và đồng thời, gia đình chúng tôi cũng có thêm chút thu nhập. Có lần tôi quyên số tiền tôi được thưởng cho một tổ chức từ thiện địa phương. Bác sĩ biết và tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí là khó chịu. Cô ấy hỏi tôi, anh có biết số tiền đó lớn thế nào không? Có sao đâu em. Có những lúc tôi phải xuống giọng nài nỉ cô. Đó là điều đúng đắn mà chúng ta nên làm. Bên cạnh đó, nhà mình cũng đâu có khó khăn gì lắm. Ồ, thật sao? Có thể anh đang sống trong một thế giới cao thượng đẹp đẽ, nhưng em thì khác. Em sống trong một thế giới có thật. Bác sĩ đay nghiến tôi. Dù cảm thấy rất buồn vì điều này, nhưng tôi buộc phải thừa nhận là bác sĩ nói đúng. Mặc dù làm việc gì tôi cũng đều thông qua cô ấy, nhưng thực sự tôi đã sử dụng tiền của gia đình vào mục đích riêng của mình. Trong vòng hơn một năm qua, ngoài tất cả những chi phí đi lại, tôi đã tài trợ cho một cuộc thi dành cho trẻ em bị ngược đãi, cung cấp khá nhiều phần thưởng và bằng chứng nhận cho tất cả trẻ em tham gia vào cuộc thi này. Trong dịp lễ Giáng sinh, tôi đã mua hàng đống kẹo bánh, hàng trăm cuốn truyện tranh và thậm chí là cả một cây thông Giáng sinh thật lớn để tặng cho bọn trẻ ở trung tâm trẻ vị thành niên. Tôi biết một vài đứa trong số chúng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nên tôi muốn làm cho thế giới của các em được tốt đẹp hơn, dù chỉ trong một ngày mà thôi. Tuy bác sĩ tỏ ra rất bực bội, nhưng tôi biết cô ấy rất dễ mềm lòng. Khi tôi hết tất Giáng sinh để tặng cho bọn trẻ ở trung tâm, bác sĩ không chỉ may tay tất cả đống vớ còn thiếu, mà còn dành ra cả ngày để làm bánh nướng cho bọn trẻ và các nhân viên làm việc ở trung tâm. Tôi hoàn toàn ý thức được những nguồn ảnh hưởng khác đến cô ấy. Cô ấy giao du với những bà nội trợ khác trong khu phố, những người dường như lúc nào cũng than phiền về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của họ và về việc không quân đã nợ sự hy sinh của họ như thế nào. Vì bị những người này ảnh hưởng mà đã hơn một lần bác sĩ lôi chuyện này ra nói khi cô ấy có chuyện bực mình. Tôi cũng hiểu được phần nào sự phiền muộn của bác sĩ khi cô ấy phải sống một mình trong lúc tôi vắng nhà. Nhưng bác sĩ không giống như một vài người bạn của cô, bởi cô còn có gia đình sống cách đó chỉ vài phút đi đường, cũng như mọi thứ mà cô ấy muốn. Có lần khi cho rằng cô ấy đã đẩy vấn đề đi quá xa, tôi tuyên bố một cách cứng rắn. Anh biết, nhà mình không phải là một cái biệt thự, nhưng chúng ta đang sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ. Không phải trả tiền thuê, chúng ta chỉ phải trả tiền xe cộ, chất đốt, tiền bảo hiểm và thức ăn, chấm hết. Em không phải đi làm, em có một đứa con tuyệt vời. Vậy nói anh nghe xem nào, mọi chuyện có tệ đến mức đó không? Anh không biết gì hết, đôi khi em muốn phát điên lên được. Bác sĩ bác lại tôi. Anh, lúc nào anh cũng bay vòng vòng trên trời, làm những việc mà có Chúa mới biết là việc gì. Em đã giúp anh làm những việc từ thiện linh tinh đó, giúp đỡ bọn trẻ, làm cho chúng cười hay bất cứ gì khác. Nhưng em nghĩ mọi chuyện sẽ khác kia. Em chỉ muốn có thêm một cái gì đó, vậy thôi. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ một cách đơn giản là bác sĩ đang chán ngán vì không có việc gì làm. Tâm trạng cô ấy thay đổi gần như hàng ngày và tôi không nghĩ rằng cô ấy đang cố gắng truyền tải cho tôi một thông điệp then chốt. Vì muốn ra khỏi nhà, cô ấy đã cùng tôi tham gia vào một trong những chuyến đi xa đến vùng phía nam của bang để thực hiện một loạt các buổi diễn thuyết trước các sinh viên đại học. Trong thâm tâm, tôi tin rằng khoảng thời gian mà chúng tôi ở bên nhau khi không có sự xen vào của không quân, trung tâm trẻ vị thành niên, những cơ quan mà tôi làm việc hay việc gia đình của bác sĩ cứ thúc bách cô ấy sẽ cho chúng tôi thời gian để giải quyết một số vấn đề đang âm ỉ phát sinh giữa hai người. Một phần trong tôi cũng muốn đoạn tuyệt với quá khứ của mình để sau cùng tôi có thể thành thật và cởi mở với bác sĩ. Vì chúng tôi xuất phát vào lúc 3 giờ sáng nên bác sĩ đã ngủ cho đến lúc chúng tôi đến nơi. Vài phút trước khi tôi rời nhà trọ để đến khu hợp xá, bác sĩ đột nhiên đổ bệnh và ở lại nhà trọ không đi nữa. Nhưng đêm hôm đó, khi tôi về đến nơi, bác sĩ đã hồi phục, hoàn toàn khỏe mạnh để đi dạo phố. Vì phải lái xe một hành trình dài, cả một ngày dài hoạt động mệt nhọc, và nghĩ đến việc phải thực hiện một chặng đường dài khác để kịp tham gia vào buổi họp lên kế hoạch cho chuyến bay cùng với phi đội vào sáng mai, tôi thấy mình giống như một cái xác chết biết đi vậy. Dù rất muốn có nhiều thời gian để thư giãn, thoải mái cùng với bác sĩ, nhưng một lần nữa tôi biết mình đã làm cô ấy thất vọng khi từ chối ra ngoài dạo phố đêm. Từng chút một, tôi vô tình khiến cho cuộc hôn nhân của chúng tôi ngày càng rạn nứt. Trên đường quay trở về căn cứ không quân Billy, bác sĩ vẫn còn giận dữ. Cô ấy nói, em thật không hiểu, tại sao anh lại làm những việc này, cái trò chạy lòng vòng với mấy đứa nhóc ở trung tâm, tụi sinh viên, thu mua đồ chơi. Quá nửa thời gian sống cùng nhau, em không biết anh đang ở đâu hay đang làm gì. Em quả thật không hiểu. Mấy việc vớ vẩn này cũng đâu có thay đổi được gì. Tôi thở dài, lấy tay dụi mắt. Tôi biết, với tình trạng mệt mỏi của mình, tôi rất có thể sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đã bao giờ em thấy một chuyện gì đó sai trái và muốn làm một điều gì đó, bất cứ điều gì chưa? Em biết không, hãy cứ góp một tay đi. Ý anh là không phải anh đang cố gắng cứu vớt cả thế giới này, nhưng nếu anh chỉ có thể... Bác sĩ ngắt lời tôi. Chỉ có thể làm gì? Xin chào, quay về mặt đất đi David, đó không phải là việc của chúng ta. Ngoài ra anh không biết rằng anh đang bị người ta cười vào mũi hay sao? Coi nào, tất cả những gì mà một thằng cha vớ vẩn nào đó cần phải làm là nhấc điện thoại lên và kể anh nghe một câu chuyện mùi mẫn. Và A Lê Hấp, anh lên đường ngay để cứu cả thế giới. Ít nhất thì anh cũng phải có được gì từ những việc này chứ. Em biết, thật ra anh đã được người ta đề nghị trả tiền. Tay tôi siết chặt cần lái. Tôi vặn lại. Thật sao? Thế ai đang cười nhạo anh vậy? Bác sĩ nói. À thì, mẹ em, ít nhất là bà ấy. Mẹ em? Tôi nhại lại. Cứ như thể bà ấy là một yếu tố dẫn đến sự tranh cãi của hai chúng tôi vậy. Bác sĩ trở nên mất bình tĩnh và lầm bầm. Còn có những người khác nữa. Thôi được, tất cả mọi người trong khu phố mình đều nghĩ là anh ngu. Coi nào, còn ai có thể ngu đến mức lái xe ra khỏi nhà vào giữa đêm hôm khuya khoắt và đánh đổi giấc ngủ của mình chỉ để nói chuyện với mấy thằng sinh viên vất vơ vất vưởng. Với một nhận thức rất rõ rằng, dù anh có nói gì với chúng đi nữa, chúng cũng có thể đọc được mấy lời thông thái đó trong một cuốn sách. Có phải không hả? Họ đang cười nhạo đấy, David ạ. Họ đang cười nhạo anh đấy. Tôi đáp lại một cách mỉa mai. Thật thế à? Họ có cười khi em gặp vợ ngài thị trưởng tại buổi lễ không? Cô ấy vặn lại tôi. Này, có một điều anh nên biết là mọi chuyện không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Thật sự là món gà trong bữa trưa nguội ngắt đến mức không thể nuốt nổi. Tất cả những gì anh làm là để làm gì? Một miếng gà lạnh tanh và mấy cái phần thưởng ngu ngốc đó à? Như em đã nói đấy, chỉ cần có ai đó gọi điện thoại cho anh và thế là anh lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Có thể miệng anh thì nói như thế, nhưng anh chả nợ ai cái quái gì cả. Và nếu có người nào anh nợ, thì đó là em. Nếu anh cứ làm như thế này mãi, thì rồi sẽ đến một ngày anh sẽ phải chọn giữa những việc anh làm và em. Em có thể chịu được việc anh cứ phải đi liên miên hết nơi này đến nơi khác, khi anh cứ làm việc trong không quân. Nhưng cái trò, chúng ta là những đứa trẻ, hãy cứu lấy hành tinh này, thì đang trở nên quá sức chịu đựng của em rồi đấy. Tôi cố thanh minh. Nhưng nếu có một điều gì đó mà anh thực sự muốn làm thì sao? Anh không biết đó là điều gì, nhưng anh thực sự tin vào những điều anh đang làm. Có thể những chuyến lái xe suốt đêm này không tạo nên một bước ngoặt gì hết, nhưng con tim anh cảm thấy thanh thản vì anh biết mình đã nắm lấy một cơ hội và cống hiến hết mình cho cơ hội đó. Với anh như thế đã tốt lắm rồi. Đó là lý do anh tự thúc đẩy mình. Khi anh đã cam kết làm một điều gì đó, thì anh sẽ cống hiến cho điều ấy hết sức mình. Bây giờ anh không thể giải thích được, nhưng anh cảm thấy mình được trời ban cho món quà này Anh cảm thấy mình đang tạo ra một sự khác biệt. Em phải tin anh trong chuyện này, bác sĩ ạ. Vì chúng ta, vì Stephen. Nếu chúng ta không làm một điều gì đó, thì ai sẽ làm đây? Và nếu chúng ta không hành động bây giờ, thì còn đợi đến khi nào nữa? Anh chỉ đang cố gắng biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Em biết nó thế nào rồi đấy. Anh chỉ đang cố gắng làm cho cuộc sống của em và Stephen được tốt đẹp hơn. Anh không thể quay lưng đi được. Làm ơn đi, em chỉ việc tin anh thôi. Pasi búng tay kêu tách một cái rồi đáp. Tạo nên sự khác biệt ư? Em không nghĩ thế. Bên cạnh đó, không phải việc mua cho một đứa trẻ một đôi giày, cho chúng một cuốn băng video hay một gói Splurp Pie ngu ngốc sẽ thay đổi được điều gì cả đâu. Cô ấy kết thúc câu nói của mình bằng một cái đảo mắt ngán ngẩm trước khi ngủ thiếp đi. Pasi nhắc đến Splurp Pie làm tôi thấy bồi hồi xúc động. Khi còn ở trong trại trẻ mồ côi, cô Gold đã không chỉ mang lại cho tôi một niềm hy vọng rằng tôi có thể làm được một điều gì đó có ý nghĩa với cuộc đời mình, mà cô còn cho tôi cả những thứ nhỏ nhặt. Chẳng hạn như làm tôi ngạc nhiên khi thi thoảng cô lại cho tôi một gói Slurp Pie hay Orange Julius. Sự chân thành trong hành động của những con người như vậy là một điều mà tôi không bao giờ quên được. Và giờ đây, 17 năm sau khi những người ấy đã tạo một ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi cũng muốn góp sức mình để làm những điều tương tự với những người khác. Và với mỗi chương trình mà tôi tham gia, mỗi cuộc thi mà tôi tài trợ, mỗi sự quyên góp tôi thực hiện, hay hàng trăm dặm đường mà tôi vượt qua trong những đêm khuya khoắt, tôi chỉ làm tất cả những gì mà tôi tin là đúng đắn và nên làm. Giữa cuộc viễn chinh của mình, tôi như được bao bọc trong một sự yên bình mà tôi không giải thích được. Bên cạnh việc cống hiến bản thân mình để trở thành một người cha tốt nhất mà tôi có thể, tôi đã cam kết với bản thân mình là sẽ làm những gì tôi phải làm để bảo đảm rằng sẽ không có ai trở thành một con người như mẹ tôi. Chương 12. Cuộc chia tay dai dẳng. Mùa hè năm 1990, những thay đổi khó nhận thấy bắt đầu xuất hiện trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Với tư cách là một thành viên trong không quân, thì giai đoạn thay đổi này bắt đầu xảy đến với tôi vào tháng Giêng, khi chiếc SR-71 không còn được sử dụng nữa. Sau nhiều năm có tin đồn là căn cứ sẽ bị đóng cửa và sẽ có một đợt cắt giảm nhân sự, người ta thấy rằng chi phí để duy trì hoạt động của chiếc Blackbird là quá cao. Những hoạt động kỷ niệm sự kiện này khiến tôi vô cùng xúc động. Sau nhiều năm nghiên cứu và là một phần của chương trình có 102 này, cuối cùng tôi đã có cơ hội được ngắm chiếc máy bay yêu thích của mình ở cự ly gần. Tôi mặc bộ đồ phi công, tay bồng Stephen. Hai cha con tôi lướt tay trên lớp vỏ titan của chiếc máy bay do thám này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Trước chuyến bay cuối cùng của Blackbird, đúng như dự đoán của vài người làm việc trong căn cứ là chúng tôi sẽ làm một công việc mới nào đó thay thế cho những việc trước kia chúng tôi đã từng làm với Blackbird. Một vài thành viên trong phi đội của tôi, trong đó có tôi, được giao nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không cho một chiếc máy bay xuất xứ từ cái thế giới được giữ bí mật rất nghiêm ngặt, thế giới của những nhiệm vụ tối mật. Chiếc Stealth Fighter F-117. Làm việc với chiếc F-117 cũng có nghĩa là sẽ không còn những chuyến đi công tác dài ngày nữa. Vì đã quen sống xa nhau nhiều tháng trời trong suốt 5 năm qua, nên việc tôi ở nhà nhiều hơn dường như khiến bầu không khí vốn căng thẳng giữa tôi và Pasi càng trở nên nặng nề hơn. Dù không cố ý, nhưng tôi đã khiến cô ấy nhiều lần phát điên. Trước giờ Pasi luôn điều khiển mọi việc trong nhà theo ý mình, nhưng giờ thì tôi xuất hiện và cản đường cô ấy. Trong vài tuần, dù đã quen nếp về nhà sau mỗi ngày làm việc, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình giống như một người khách trong chính ngôi nhà của mình. Khi tôi bắt đầu trở nên bực bội bởi những chuyện nhỏ nhặt, thì việc Pasi cứ im lặng như một vị thánh càng khiến tôi chán ngấy. Sâu thẳm trong lòng, tôi cảm nhận rõ ràng rằng những tình huống này dù cũng hiếm xảy ra, nhưng chúng đang hình thành một hố sâu ngăn cách giữa hai chúng tôi. Nhưng tôi biết vấn đề của mình chính là niềm tin, Sau khi đã chung sống với nhau được gần 6 năm, qua những cơn nóng giận bất chợt của bác sĩ, tôi dần cảm thấy đang có một điều gì đó âm ỉ xảy ra giữa hai chúng tôi. Tháng 7 năm 1990, có hai sự kiện khiến cho vấn đề này được bộc lộ rõ nét. Tôi phát hiện ra bác sĩ có một thẻ tín dụng lấy tên tôi. Sau khi luôn miệng thề thốt rằng cô ấy đã nhận được chiếc thẻ này từ siêu thị trong một đợt khuyến mãi, bác sĩ cho tôi số điện thoại của công ty tín dụng. Khi tôi quay số, bác sĩ giật lấy ống nghe và dập máy. Em đã gọi và nói chuyện với họ rồi, và họ nói rằng chúng ta có thể thanh toán trễ một chút cũng không sao. Tôi biết cách duy nhất để giải quyết chuyện này là lật tẩy trò chơi của cô ấy. Khi tôi gặng hỏi tên của người đã nói với cô điều đó, bác sĩ chỉ có thể trả lời là Richard. Cô ấy không chịu cho tôi họ của cái ông Richard này, hay vị trí công việc, số máy cá nhân của ông ta. Đây có vẻ như là một lời nói dối rành rành khác, nhưng bác sĩ vẫn khăng khăng, tất cả là sự thật. Đến mức ngay cả khi tôi gọi đến công ty tín dụng trước mặt cô ấy, bác sĩ vẫn hành động như thể mọi thứ đều đúng như những gì cô ấy nói. Sau khi giải thích tình cảnh hiện thời của tôi với một vài người, cuối cùng tôi cũng có thể nối máy với một chuyên gia tư vấn tài chính. Ông ấy xác nhận chữ ký trên tấm thẻ và nói rằng chủ thẻ chưa hề thanh toán lần nào kể từ khi tấm thẻ được kích hoạt cách đó nhiều tháng. Tôi rối rít xin lỗi như một đứa trẻ và kể lại cho vị này biết những gì đã xảy ra, rồi hứa sẽ khắc phục sai lầm của mình. Tôi cũng xin ông ấy đừng nói vấn đề này cho bất cứ ai khác biết, ngoài những người làm việc trong công ty của ông ta. Tôi gác điện thoại, người giận sôi lên. Tại sao vậy? Lẽ ra em có thể nói cho anh biết sự thật. Em có thể có một tấm thẻ đứng tên em. Tại sao em luôn phải lôi anh vào mấy trò vớ vẩn của em thế? Bác sĩ sổ sàng cắt ngang lời tôi. Tỉnh lại đi David, em không thể làm thẻ được. Anh biết điều này mà, em gặp rắc rối với chuyện làm thẻ tín dụng. Tôi không thể tin được vào sự tráo trở của bác sĩ. Đó không phải là lý do để em làm việc này. Thẻ tín dụng, việc tiêu xài của em, việc em gọi cho một thằng cha nào đó mà em không thể nhớ được tên ở công ty tín dụng. Rồi việc thằng cha đó bảo em là có thể thanh toán trễ một chút cũng không sao. Với em thì mấy chuyện này chẳng bao giờ dứt cả. Luôn có một vấn đề gì đó. Anh chán việc bị nói dối lắm rồi. Những trò vớ vẩn, những lời dối trá xoèn xoét của em. Em thật sự nghĩ là anh ngu ngốc đến thế sao? Em cho rằng chỉ việc nói với anh một câu là nếu em gọi cho một người nào đó, của một công ty nào đó, thì chuyện này sẽ tạo ra một phép thần kỳ để xóa sạch những điều em đã làm và khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn hay sao? Đây là một vấn đề thuộc về trách nhiệm, và anh mệt mỏi với việc phải đi dọn dẹp mấy đống bầy hầy của em lắm rồi. Tôi quay lưng bỏ đi, lòng thầm hỏi, liệu tôi có đúng không khi buộc tội cô ấy? Liệu có phải bác sĩ đã thực sự nói dối tôi, hay đúng là tôi đã làm một tấm thẻ tín dụng từ lâu rồi mà không nhớ? Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức tôi không thể bình tĩnh mà nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Ra đến cửa, tôi khựng lại một chút, rồi quay lại nói với bác sĩ. Em có biết, hay thậm chí là có quan tâm tới việc anh sắp có một cuộc phỏng vấn thẩm tra lý lịch nữa hay không? Nếu không quân biết được chuyện này, họ có thể... Bác sĩ gào lên. Có thể làm cái gì? Tôi chán ngấy mấy câu không quân thế này, không quân thế kia lắm rồi. Lúc nào, anh cũng chỉ có mấy câu đó thôi. Anh chẳng làm cái quái gì cả, và anh biết điều đó. Anh chưa bao giờ làm gì sai cả. Anh đâu có phải loại bá vơ. Họ đã tuyển anh vào rồi kia mà. Anh chỉ cố ra vẻ mình là một phần của cái gì đó để kiểm soát tôi. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi có thể làm những điều tôi muốn, khi nào tôi muốn, và không ai có thể bảo tôi phải làm cái gì cả. Em muốn tỏ ra thành thật ư? Em muốn nói về sự chân thành ư? Nào, hãy thành thật với nhau đi. Hãy nói cho anh nghe về em đi. Coi nào, anh đang đợi đây. Nói anh nghe xem nào. Trong suốt gần một năm qua, khi chiếc SR-71 dần dần không còn được sử dụng đến nữa, tôi đã ký vào một số giấy tờ. Trong đó tôi thề sẽ giữ bí mật hoàn toàn việc tôi có dính líu đến chương trình Stealth. Dù chiếc máy bay này đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí sau khi phi đội của tôi tham gia vào lần ra mắt đầu tiên của chiếc F-117 ở Panama, một phần của chiến dịch Just Cause. Chúng tôi đã được cảnh báo một lần nữa về những hậu quả mà chúng tôi sẽ phải hứng chịu thậm chí có thể sẽ bị bỏ tù nếu có ai trong chúng tôi hé răng tiết lộ bất kỳ điều gì về chương trình này. Chưa hết, tôi đã không nói cho bác sĩ biết là tôi đang làm việc với một vài tổ chức khác. Trước đó, tôi cũng muốn nói cho cô ấy biết, nhưng lúc thì cô ấy tỏ ra chán ngán, lúc thì tỏ vẻ không quan tâm đến những điều tôi nói. Trong thâm tâm, tôi luôn hy vọng rằng bác sĩ sẽ tự mình khám phá ra cái cảm giác thanh thản trong tâm hồn khi có thể giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn, để rồi chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau như một cặp vợ chồng. Dù có vẻ như những rắc rối vẫn chưa buông tha chúng tôi, nhưng thậm chí ngay cả sau khi nhận được phần thưởng từ vợ ngài thống đốc bang, bác sĩ vẫn không thể tìm được sự kết nối này. Do vậy, khi tôi đứng ở chỗ cửa ra vào, nhìn gương mặt Pashi đang đỏ gay vì tức giận, tôi biết nếu đúng là có một kẻ đạo đức giả trong nhà thì kẻ đó chính là tôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu và xuống giọng. Nói cho anh nghe xem nào, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Em nghĩ là chúng ta có vấn đề về chuyện tiền bạc hay sao? Cô ấy đáp, đó là vấn đề của anh. Tất cả những gì anh quan tâm chỉ có tiền, tiền và tiền mà thôi. Nếu em muốn bất cứ thứ gì và nếu nó thực sự có ý nghĩa với em, thì anh sẽ mua nó cho em biết mà. Có thể sẽ hơi lâu, nhưng nếu có một điều gì đó làm em thấy hạnh phúc. Trong khi cố tìm một câu trả lời để thoái thác vấn đề, tôi càng cảm thấy lương tâm mình cắn rứt. Phải chăng tôi đang muốn nói rằng, Pashi phải tiêu tiền thì mới tìm thấy được hạnh phúc? Nếu Pashi có được mọi thứ mà cô ấy muốn, thì liệu điều này có thể bù đắp cho những việc khiến cho cô ấy cảm thấy khó chịu không? Tôi tự hỏi, phải chăng vì tôi không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của bác sĩ mà cô ấy đã tiêu xài hoang phí như thế? Bỗng nhiên tôi cảm thấy mọi thứ rối tung. Khoan đã nào, khoan đã. Không, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Bác sĩ thét lên. Hết sức vớ vẩn, thậm chí bà ngoại anh cũng nói như thế. Ai cũng biết anh chỉ quan tâm đến tiền, tiền, tiền và tiền. Đó là tất cả những gì anh lo nghĩ đến. Anh phải sống bớt máu lạnh một chút đi. Em không hiểu rồi, hình như em không muốn hiểu vấn đề thì phải. Chúng ta có một đứa con trai, chúng ta phải dành dụm để sau này lo cho Stephen học đại học. Ta nợ thằng bé điều đó, nợ nó một ngôi nhà thực sự, một ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta sẽ không sống trong căn cứ không quân này mãi đâu. Có thể em không nhận thấy, nhưng rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với rất nhiều biến động, thế mà chúng ta lại đang tiêu hết số tiền dành dụm. Pashi lắc đầu ngoài ngoại. Đừng có tiêm nhiễm cho em cái thái độ nhà nghèo đó. Em biết là anh luôn có quỷ đen. Chúng ta sẽ ổn cả thôi. Anh luôn hành động như thể trời đang sập xuống đến nơi vậy. Tôi đáp. Pashi, đây không phải là chuyện tiền bạc mà là chúng ta. Vấn đề là em không quan tâm đến những gì anh nói. Anh biết là em có quan tâm đến anh rất nhiều và anh trân trọng tất cả những gì em làm. Nhưng có những lúc anh cảm thấy tất cả những gì anh làm chỉ là dọn dẹp những thứ rắc rối cho em bày ra. Cứ như là em làm mà không hề nghĩ đến hậu quả vậy. Chẳng lẽ em nghĩ anh thích tranh cãi với em chỉ để có được chút thông tin, để rồi anh phải tự đi khắc phục những việc mà em đã gây ra hay sao? Dừng lại một chút, tôi nói tiếp. Phải rồi, anh muốn có một ngôi nhà, anh muốn dành dụm cho tương lai của con trai chúng ta. Bộ chuyện này thực sự khiến anh trở thành một kẻ xấu xa sao? Anh làm việc quần quật từ lúc 13 tuổi, thậm chí từ trước đó nữa, như một tên nô lệ của mẹ anh, để làm gì? Phải, anh đã lao động như một tên nô lệ, và anh chán ngấy việc đó rồi. Cho nên nếu việc liên quan đến một cái thẻ tín dụng và dành dụm ít tiền, làm anh trở thành một thằng không ra gì, vậy thì anh là người có lỗi. Vấn đề là ở chỗ, anh vẫn phải dọn dẹp mớ rắc rối của em. Pashi bước vụt qua tôi, hét lớn. Chắc chắn là anh sẽ phải làm như thế rồi. Hãy dọn dẹp nó đi. Anh nói đi, vậy tôi phải làm gì bây giờ đây? Anh đi thì thôi, còn anh ở nhà thì anh cũng dành nhiều thời gian cho Stephen hơn là ở bên cạnh tôi. Khoan đã nào. Tôi nắm chặt cánh tay Pashi, cố gắng ngăn cô ấy lại. Nhưng qua ánh mắt của cô ấy, tôi biết mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hãy buông tay anh ra khỏi người tôi, thưa ngài trưởng ban phòng tránh bạo hành trẻ em. Tôi thực sự sửng sốt trước câu nói của cô ấy. Tôi buông tay ra, bác sĩ nói tiếp. Cuối cùng thì em cũng có được sự chú ý của anh rồi đấy hả? Hãy tự đi mà khắc phục mọi chuyện, rồi vượt qua nó đi. Sau khi Patsy đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, tôi xé một tờ trong cuốn sổ séc của mình ra và ghi trên đó một hóa đơn mới, bên cạnh những hóa đơn khác đã chất chồng trong những năm qua. Dẫu sao thì tôi vẫn còn có công việc ở trung tâm trẻ vị thành niên. Tôi vừa thầm nghĩ, vừa thở dài. Lúc đầu tôi làm công việc này như một cách để kiếm thêm một ít, nhưng giờ đây nó lại trở nên vô cùng cần thiết để gia đình tôi có thể sinh tồn. Tôi gục đầu vào lòng bàn tay, cả người run rẩy. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện sao cho không còn tấm thẻ tín dụng nào khác đang trôi nổi ngoài kia. Phải mất gần một tháng tôi mới vượt qua được mối bất hòa này giữa hai vợ chồng. Mặc cho Patsy luôn miệng nói xin lỗi, tôi vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ấy. Sau nhiều năm cứ phải nghe đi nghe lại một điều nhàm chán, tôi đã trở nên vô cùng thờ ơ với bất cứ điều gì cô ấy làm mà không liên quan đến Stefan. Tôi mất lòng tin ở Patsy đến nỗi cứ mỗi lần nhận được một lá thư hay một cuộc gọi điện thoại, tôi luôn cầu nguyện sẽ không có một tai họa nào ập đến. Tôi càng lo lắng hơn khi bắt đầu có tin đồn là không quân sẽ có chính sách cắt giảm nhân sự trong phạm vi công việc mà tôi đang đảm nhận. Vì quá sợ hãi thế giới bên ngoài và không mấy tin tưởng vào viễn cảnh phía trước, tôi lo sợ rằng rồi đây mình sẽ không thể chăm sóc được cho gia đình. Cuối cùng tôi cũng vượt qua được sự oán giận chất chứa trong lòng sau khi gửi Stefan ở nhà Dottimet vào dịp cuối tuần. Tôi đưa Patsy ra ngoài ăn tối, một cuộc hẹn hò rất hiếm có. Trong khi ăn, tôi nắm lấy tay của Patsy và xin lỗi cô ấy vì đã cư xử như một đứa trẻ. Anh biết mọi chuyện thật không dễ dàng gì, và anh cũng không muốn quá khắt khe với em, anh chỉ sợ mà thôi. Anh biết phải chịu đói, chịu khát, phải sống thiếu thốn là như thế nào, và anh không thể để chuyện ấy xảy ra với gia đình mình được. Tôi ngừng lại, lắc đầu. Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra cho em và Stefan. Anh biết em đã dùng một phần số tiền ấy để mua cho anh vài cái quần mới. Patsy đáp. Anh chẳng bao giờ làm cái gì vì bản thân mình cả. Em chỉ muốn làm anh bất ngờ mà thôi. Tôi cười rồi nói. Ừ, thì anh đã rất ngạc nhiên đấy chứ. Anh xem lại bản kê khai trong thẻ tín dụng và biết rằng em không mua cho mình quá nhiều thứ. Anh xin lỗi, anh cảm thấy mình thật tệ hại khi không thể làm nhiều điều hơn cho em. Đó là lý do vì sao anh lại phải làm việc vất vả đến như thế. Một ngày nào đó, nếu gặp may, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Chỉ là giờ đây đang có rất nhiều thay đổi xảy ra, và anh không biết liệu những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Thế nên chúng ta phải sống có suy nghĩ một chút, quản lý chặt chẽ thu chi của mình hơn, đồng thời dành dụm cho tương lai của chúng ta, của con trai chúng ta. Chỉ có vậy thôi. Patsy âu yếm thì thầm với tôi. Anh quá nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, anh lo lắng nhiều quá. Anh cần phải sống thanh thản hơn, dù chỉ một chút thôi. Tôi thừa nhận. Phải, anh biết, em nói đúng. Để anh nói em nghe điều này. Kể từ cái vụ thẻ tín dụng, em đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cứ như em đã trở thành một con người khác vậy. Đó là Patsy mà anh biết khi anh gặp em lần đầu tiên. Đó cũng là lý do vì sao anh lại cảm thấy hối hận đến thế. Khi em giao du với những người hàng xóm ngốc nghếch, lúc nào cũng cằn nhằn bực bội. Tất cả những gì họ làm chỉ là kéo em xuống cùng một vũng bùn với họ. Em tốt đẹp hơn như thế nhiều. Hãy nhìn em mà xem, em không cần họ làm em phải lo nghĩ. Hãy sống một cuộc sống tốt đẹp và rồi em sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Tôi ngừng lại một chút và cố gắng lắm tôi mới nói được một điều sẽ làm cho Patsy tin vào bản thân cô ấy. Một lần và mãi mãi về sau. Anh chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi. Có anh hay không có anh cũng không quan trọng. Em không cần Stefan, gia đình em, những người bạn đó hay bất cứ ai làm cho em cảm thấy hạnh phúc cả. Tất cả những gì em cần đều nằm ở đây. Tôi chỉ vào trái tim của Patsy và nói. Anh biết em là một người tuyệt vời như thế nào. Tất cả những gì em phải làm là khiến cho điều tốt đẹp đó xảy ra. Patsy khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô ấy. Bác sĩ khẽ gật đầu. Cảm ơn anh, David, vì đã tin ở em. Hãy tin em sẽ không làm cho anh thất vọng đâu. Hãy tin em. Tối hôm sau, tôi về nhà muộn vì phải làm ca đêm ở trung tâm trẻ vị thành niên. Lúc ấy đã gần khuya. Về đến nơi, tôi thấy nhà mình tối om, còn bác sĩ đã đi đâu mất. Sau khi tìm khắp các ngõ ngách trong nhà, tôi bắt đầu sợ điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra. Tôi gọi điện cho bạn bè cô ấy và họ trả lời điện thoại trong tiếng nhạc sập sình ầm ĩ. Sau khi tôi hỏi thăm bác sĩ đến hơn một chục lần, một giọng lè nhè say rượu mới thét vào ống nghe rằng cô ấy không có ở đó, rồi dập máy. Tôi tính đến mọi trường hợp và đang chuẩn bị gọi cho Dotimet thì nghe tiếng bác sĩ dọ dẫm ở cửa sau. Tôi lao đến chỗ bác sĩ, khi còn đứng cách tôi vài bước, bác sĩ loạng choạng rồi ngã sầm vào người tôi. Anh yêu, em về rồi đây. Cô ấy lè nhè. Như anh đã nói đấy, người đó phải là em. Nhưng đừng lo, em hạnh phúc mà. Đây là em và anh. Bác sĩ chập ngón tay vào ngực tôi. Anh phải yêu em vì em là em. Bỗng cô ấy ngã đầu ra sau, trợn trừng mắt trong tích tắc, rồi nôn tung tóe vào người tôi. Vài giờ sau, khi tôi đã cởi bộ quần áo dính đầy bùn đất và ướt đẫm rượu của bác sĩ ra và thay bằng một bộ đồ sạch, rồi dỗ dành cô ấy đủ kiểu, bác sĩ mới chịu để tôi bế lên giường ngủ. Sau khi lo cho bác sĩ xong, tôi lau dọn phòng tắm, ném quần áo của chúng tôi vào máy giặt, rồi tắm rửa và thay bộ quần áo khác vào để đi làm ca sáng ở trung tâm trẻ vị thành niên. Trên đường lái xe từ căn cứ không quân đến thành phố Marysville, tôi đã tự cười mình. Tôi biết bác sĩ đã ghé qua chỗ bạn của cô ấy và rõ ràng là cô ấy đã quá chén. Đó không phải là lỗi của bác sĩ không hề có ý như thế. Vậy mà khi mặt trời vừa ló dạng, trong tôi bỗng trào dâng một cơn cuồng nộ dữ dội. Lý do duy nhất mà tôi đang tự giết chết chính mình, đó là việc tôi phải gồng mình để trả những hóa đơn hoang phí của cô ấy. Và để kết thúc vấn đề, tôi đang cố gắng có được sự tin tưởng và tôn trọng của những bạn trẻ ở trung tâm, những người đã từng phải sống trong cảnh địa ngục, để các em có thể tự tin mà sống một cuộc sống có ích và có trách nhiệm, thay vì sống như những nạn nhân vô vọng của quá khứ. Thế mà trong lúc đó, bác sĩ lại đang nằm ngủ vật vã trên giường cả ngày để giả rượu. Khốn khiếp thật! Tôi gầm lên, tay thủi liên tục vào vô lăng. Sao mình có thể ngu ngốc đến như vậy kia chứ? Mỗi khi kìm nén lòng tự trọng và nghĩ rằng mình đã quá khắt khe với cô ấy, và rồi cố gắng hết sức để chân thành với cô ấy, thì luôn có chuyện gì đó xảy ra. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu! Mày chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm từ bài học này cả. Cô ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Và chỉ có một thằng ngốc như mày mới tin những lời cặn bã của cô ấy mà thôi. Khi đổ chiếc Toyota ngoài bãi đậu xe của trung tâm trẻ vị thành niên, tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Tôi không có thời gian để nghĩ về bác sĩ hay phân tích đến hoàn cảnh mà tôi sẽ phải đối mặt khi về nhà. Thậm chí cũng không màng đến chuyện hiện tại tôi đang mệt mỏi như thế nào. Khi rải bước trên con đường dành cho người đi bộ, đầu tôi chỉ lẩn quẩn suy nghĩ rằng sự việc này chính là khởi đầu cho một kết thúc. Bác sĩ sẽ không bao giờ có được sự tin tưởng của tôi thêm một lần nào nữa. Tháng 8 năm 1990, sự kiện Saddam Hussein xâm lược Kuwait đã thay đổi phần nào những mối quan tâm của tôi. Dù tôi đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng thế nào trong cuộc hôn nhân của mình, tôi cũng phải dẹp chúng qua một bên để chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến tranh thực sự đang sắp xảy ra. Trong hơn một tuần, mọi thành viên trong căn cứ tranh thủ chất tất cả các thiết bị hỗ trợ lên máy bay phản lực. Chúng tôi liên tục nhận được hướng dẫn từ Bộ phận Phòng thủ Chiến tranh Hóa học và Bộ phận Tiếp liệu cho máy bay chiến đấu Steel. Chúng tôi biết rõ rằng chiếc KC-135 không có khả năng tự vệ, và bởi vì chiếc Boeing phản lực này thuộc loại không thể bay đến mục tiêu nếu không có máy bay tiếp liệu của chúng tôi. Chính vì thế, chiếc Boeing tiếp liệu sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính, và bởi vì nó là cả một trạm xăng di động trên không, nên nếu chúng tôi bị máy bay địch bắn trúng dù chỉ một lần, thì tôi cũng như toàn bộ phi hành đoàn của mình sẽ nổ tan xác. Ngày tháng trôi qua, khi căn cứ đang chờ lệnh triển khai quân thì việc lo lắng về bác sĩ, cuốn sổ sét hay bất cứ cái thẻ tín dụng nào mà cô ấy có thể đã làm là những điều cuối cùng mà tôi nghĩ đến. Tôi phải gạt những cảm xúc lẫn lộn về cuộc hôn nhân của mình qua một bên để tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, sao cho mình vẫn còn sống sót trở về nhà. Sau rất nhiều lần trì hoãn, tưởng chừng như không dứt, và một loạt những cuộc rút quân vào giờ chót, tôi nhận được thông báo chính thức rằng phi đội của chúng tôi sẽ triển khai làm nhiệm vụ vào 3 giờ sáng ngày hôm sau. Đêm trước đó, tôi lại ngồi xuống bên cạnh Patsy để đảm bảo rằng cô ấy đã có những thứ mà cô ấy có thể muốn trong lúc tôi đi vắng và biết phải làm gì khi có chuyện xảy ra. Tôi biết Patsy sẽ ổn. Nhưng tim tôi thắt lại khi nghĩ đến Stephen. Khi tôi nằm xuống cạnh Stephen, thằng bé đang nắm chặt lấy chiếc máy nghe nhạc Sony GR Walkman màu đỏ mà tôi vừa tặng nó ngày hôm ấy. Trước khi ngủ, thằng bé thì thào: "Cha ơi, cha phải đi đâu vậy?" Tôi nói khẽ vào tai nó: "Cha phải bay đến chỗ này một thời gian con ạ." "Cha sẽ mua quà về cho con chứ?" "Dĩ nhiên rồi, nhưng với điều kiện con phải chăm sóc mẹ." Bất giác tôi nhận thấy mình đang lặp lại câu nói mà cha tôi đã nói với John, người anh lớn nhất của tôi, nhiều năm về trước, khi ông chuẩn bị đi làm. "Con sẽ là người đàn ông của gia đình khi cha đi vắng. Con có làm được không?" Stephen cuộn mình sang một bên và ngủ thiếp đi trong lòng tôi. Khi tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại màu vàng của nó và hôn lên trán thằng bé, tôi tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. "Chúng sẽ không bắn hạ được cha và mọi người đâu, Stephen. Mà dù chúng có bắn trúng đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ không sao hết. Cha sẽ nhảy dù xuống đất. Khi đã xuống đất rồi, cha sẽ trốn đi. Chúng sẽ không bao giờ bắt cha làm tù binh được. Nếu chúng có bắt được cha đi chăng nữa, thì cha sẽ trốn thoát. Mà nếu cha có không thoát được đi nữa, thì cha cũng sẽ ổn thôi. Cha sẽ quay về. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cha cũng sẽ quay về. Cha sẽ quay về vì con." Giữa tất cả những nỗi sợ hãi và cái cảm giác hoang mang khó tả trước chuyến đi ấy, tôi bỗng cảm thấy bình tĩnh lạ thường khi ôm con trai vào lòng. Theo một cách thức kỳ lạ nào đó, đây chính là cái cảm giác mà tôi đã cảm thấy hồi còn bé, khi tôi bị bắt phải ngồi lên hai tay dưới tầng hầm nhà mẹ. Lúc đó tôi đã tập trung tất cả sức mạnh ý chí của mình và tự nhủ rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa tôi và mẹ, thì tôi cũng sẽ vượt qua được. Bà ấy có thể đánh đập tôi hay làm những gì khiến bà ấy hài lòng. Nhưng nhờ có Chúa, bằng cách nào đấy tôi đã vượt qua được. Giờ đây khi đêm đang chậm chậm trôi qua, tôi là phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với một thử thách khác. Vài giờ đồng hồ sau, tôi lên đường làm nhiệm vụ ở khu vực phòng thủ chiến dịch sa mạc, đúng vào sinh nhật thứ tư của Stephen. Những tuần lễ đầu tiên ở Ả Rập Xê Út, chúng tôi cảm giác như mình phải thường xuyên đi trên vỏ trứng vậy. Chúng tôi không chắc mình nên mong đợi điều gì, khi nào chúng tôi sẽ lên đường làm nhiệm vụ, hay chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ gì. Mỗi khi tôi nói chuyện với Patsy qua điện thoại, cô ấy như lên cơn quẫn trí. Cứ như thể tôi phải làm sao đó để biết được khi nào thì mình sẽ về nhà. Vào giữa tháng 1 năm 1991, sau khi các tướng lĩnh của không quân tóm tắt cho chúng tôi biết những tổn thất trong giai đoạn đầu của chiến dịch trên không, chúng tôi gần như đã nhận thức rõ được toàn bộ vấn đề. Đây không còn là thử thách của sự trưởng thành nữa. Mối quan tâm chủ yếu của tôi là làm tốt nhiệm vụ được giao. Dù vậy, sau một vài tuần đầu tiên, tôi nhận thấy không quân của quân liên minh chiếm ưu thế tuyệt đối trên không phận Iraq và những nhiệm vụ tôi được giao chỉ còn mang tính thủ tục. Vì chúng tôi đã báo cáo chuyến bay đêm từ chiều và quay về chỗ đóng quân khi trời vừa rạng sáng, nên hầu như tôi không tài nào chợp mắt được. Khi nằm trên chiếc giường quân đội, tôi luôn nghĩ đến Stephen. Thần trí tôi trở nên bấn loạn khi nghĩ đến những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Ngộ nhỡ thằng bé bị sặc thức ăn khi bác sĩ không để ý thì sao? Có khi nào nó không nhìn cẩn thận trước khi sang đường và bị xe hơi cán không? Mình sẽ phải làm gì đây? Có lúc vì quá kinh hoàng bởi những cơn ác mộng, tôi choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Rồi một buổi tối nọ, sau một đợt tấn công mệt mỏi, tôi ra ngoài tản bộ và ngắm những vì sao. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, giữa một cuộc chiến tranh khốc liệt, một luồng gió mát thổi qua sa mạc bỗng khiến tôi tìm được sự thanh thản cho tâm hồn mình. Điều mà tôi vẫn còn cần phải học cách hiểu, đó là có quá nhiều thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tôi cần phải biết buông bỏ. Sau hôm đó, tôi đã có được một giấc ngủ ngon, điều mà tôi hiếm khi có được từ khi tham gia vào cuộc chiến vùng vịnh. Tôi trở về từ Ả Rập Xê Út vào tháng 3 năm 1991. Khi tôi bước xuống máy bay, bác sĩ chạy ào tới giữa cơn mưa rào nặng hạt. Tôi ôm chầm lấy bác sĩ như thể chưa từng được ôm cô ấy bao giờ. Mọi chuyện ổn rồi, tôi nói. Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh rất xin lỗi, thật sự xin lỗi em vì tất cả những điều vớ vẩn mà anh đã bắt em phải trải qua. Anh xin lỗi em vì đã lo lắng về những việc không đáng một chút nào. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh biết rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi. Sau đó tôi chạy đến và bế thốc Stephen lên. Thằng bé đang mặc chiếc áo jacket phi công màu nâu. Tôi ôm siết thằng bé cho đến khi nó phải kêu lên là tôi đang làm nó ngạt thở thì tôi mới nhớ và buông con ra. Khi gia đình tôi bước qua biển người đang vẫy cờ và họ hét vang trời, một niềm tự hào trào dâng trong tôi. Không những mọi người trong không quân đều an toàn trở về, mà không bị một tổn thương nào, mà tôi còn có tất cả những gì mà bất kỳ ai cũng khao khát. Tôi tự hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để mối quan hệ giữa tôi và bác sĩ được tốt đẹp. Sau những chuyện mà chúng tôi đã trải qua, tôi nghĩ không gì có thể tách rời chúng tôi được nữa. Sau khi về nhà, những việc mà cách đó vài tháng trời có vẻ vô cùng tồi tệ thì giờ đây hầu như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi tiếp tục có được những giấc ngủ ngon và tôi không còn đẩy bản thân mình đến những giới hạn như trước đây nữa. Trong suốt vài tuần lễ, tôi thấy mình như một người đang đi trên mây vậy. Bác sĩ và tôi trở nên gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Và lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi cưới nhau, tôi có thể nhận thấy những thay đổi trong tính tình của cô ấy. Bác sĩ rất lạc quan, luôn ngẩng cao đầu và hầu như không còn bị ảnh hưởng bởi mẹ cô ấy nữa. Một ngày nọ, khi đang lái xe đến gần Sacramento, tôi nắm lấy tay bác sĩ và nói: "Bác sĩ, anh vô cùng tự hào về em. Anh biết việc lấy anh đối với em không hề dễ dàng, nhưng em đã vượt qua được một chặng đường dài đầy chông gai. Em nên lấy tự hào về bản thân mình. Em đã làm được, em đã thực sự làm được. Không ai có thể sai phái em, gây ảnh hưởng xấu đến em, hay coi thường em được, bởi vì em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn như thế nhiều. Em luôn như thế mà. Có thể cuộc chiến tranh vùng vịnh là điều tốt đẹp nhất cho cả hai chúng ta." Tuần trăng mật ngọt ngào của chúng tôi kết thúc khi tôi chính thức nhận được lệnh thuyên chuyển tới căn cứ không quân Offutt ở Nebraska. Vào một buổi tối tháng 5 nọ, lòng tôi tràn ngập nỗi buồn khi lái xe ra khỏi căn cứ không quân Billy, nơi đã trở thành mái nhà và gia đình thứ hai của tôi trong suốt 8 năm qua. Chẳng có buổi tiệc chia tay hay lễ kỷ niệm nào của phi đội được tổ chức cả, vì những thành viên khác cũng bị phân bố đến những căn cứ khác. Mọi người dọn đi trong im lặng. Trong quá trình đóng cửa căn cứ và cắt giảm nhân sự, tôi là một trong số những người may mắn. Ít nhất thì hiện tại tôi cũng có việc làm. Ngày hôm sau, khi đang nghỉ ngơi tại nhà bà ngoại ở Utah, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Bà đang ở trong trạng thái không được tỉnh táo. Tôi bắt máy thầm tự hỏi, làm sao mà bà ấy biết được là tôi đang ở trong vùng này, vì tôi không có ý định ghé thăm bà. Nhưng khi nghe giọng nói đầy van nài của mẹ, có điều gì đó trong giọng điệu của bà đã thôi thúc tôi đến gặp bà. Sáng hôm sau, sau khi đã quen lại với cái mùi đặc trưng ở nhà mẹ. Bà ấy và tôi lại trò chuyện như lần trước, mẹ than phiền về những chứng bệnh của mình, và lần này tôi biết đó không phải là một vở kịch nữa. Tôi dễ dàng nhận thấy hai tay của bà thường xuyên run rẩy. Ngay cả khi đã dùng một tay đè lên tay kia, mẹ cũng không thể giấu được những cơn co giật của mình. Chỉ sau khi nhấp một ngụm chất lỏng mà tôi đoán là rượu vodka, mẹ mới bớt run rẩy đi một chút. Bà tiếp tục than thở là giờ đây bà thấy khó khăn khi đi lại như thế nào, và có những lúc hai chân bà như muốn rơi ra vì đau đớn ra sao. Sau khi lắng nghe trong vòng hơn một giờ đồng hồ, tôi nhận ra rằng ngay cả khi Kevin vẫn đang sống chung nhà với mẹ, thì mẹ đã trở nên cô đơn đến mức tuyệt vọng. Sau một vài phút im lặng, tôi quyết định làm một việc vô cùng liều lĩnh. Tôi khẽ nói, bà biết đấy, tôi đang làm một công việc liên quan đến việc giúp đỡ trẻ em và những người khác, những người gặp vấn đề trong cuộc sống. Mẹ gật đầu. Ừ, và bà ngoại của con, bà ấy nên cảm thấy thích thú với điều đó. Chúng tôi cùng phá lên cười. Trong tích tắc, cái âm thanh cho thấy mẹ đang hạnh phúc, khiến tôi như sống lại những thời khắc tốt đẹp trong quá khứ. Qua đôi mắt ngời sáng của mẹ, có vẻ bà cũng đang cảm thấy như vậy. Nhưng tôi biết điều này chẳng có gì khác ngoài một cảm xúc thoáng qua cả. Bà sẽ không bao giờ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, chứ đừng nói đến việc mong chờ ở bà một lời xin lỗi chân thành. Và sau tất cả những gì mà tôi đã trải qua, tôi cảm thấy mình thực sự cần điều đó. Vậy mà đứa trẻ trong tôi vẫn cảm thấy một thôi thúc không gì cưỡng lại được, là có thể vòng tay ôm lấy mẹ và hứng trọn tất cả những khổ đau của bà. Trong khoảnh khắc đó, tôi sẵn sàng từ bỏ cánh tay phải của mình để được nghe thấy tiếng cười của mẹ. Trong một trạng thái gần như bị thôi miên, tôi lướt mấy ngón tay chạm vào cạnh của chiếc hộp bằng gỗ sồi mà mẹ từng vô cùng nâng niu. Tôi nín thở và nhìn chằm chằm vào đống nến đỏ dành cho dịp Giáng sinh đựng trong cái hộp. Tôi quay sang nhìn mẹ, rồi lại nhìn những cây nến, rồi lau sạch đống bụi bám dày dưới cái chân đế. Nếu tôi nhớ không lầm, thì có một điều đã trở thành bất di, bất dịch đối với mẹ. Đó là cách bà nâng niu những món đồ trang trí Giáng sinh quý giá của mình. Bà luôn dùng chúng để trang hoàng vào ngày sau lễ tạ ơn và cất chúng đi ngay sau đêm giao thừa. Tại sao? Tôi tự hỏi. Và ngay lúc đó tôi phát hiện ra những bông tuyết trang trí vẫn còn trên cửa sổ, mà bây giờ đang là giữa tháng 5. Mẹ không còn nâng niu một thứ từng rất có ý nghĩa với bà. Điều này không chỉ đơn thuần vì bà lười. Tôi nghĩ thầm, nếu mẹ không chăm chút những món đồ trang trí Giáng sinh này thì mùa hè đang đến gần, thì khi nào bà ấy mới chịu làm việc đó? Trừ khi... Ôi, lạy Chúa tôi! Tôi tự nhủ. Mẹ biết, bà ấy biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Hai tay bà lại đang run rẩy, và theo thói quen, mẹ lại lấy tay này đè lên tay kia. Nhưng khi hai tay của mẹ càng lúc càng run rẩy một cách dữ dội hơn, tôi thấy rõ bà cố gắng kiềm chế để không nhấp một ngụm rượu khác. Tôi nhìn sâu vào mắt bà và nói, đừng bỏ, đừng cố gắng bỏ rượu nữa. Mẹ ngẩng đầu lên. Con hiểu sao? Tôi gật đầu. Khi đứng trước mặt mẹ, tôi quan sát thật kỹ mọi đặc điểm của bà, trong một nỗ lực vô vọng nhằm tìm thấy con người mà tôi từng vô cùng yêu mến khi còn là một đứa trẻ. Con người mà tôi khao khát sẽ yêu thương tôi. Vậy mà khi nhắm mắt lại, tôi vẫn không thể có được một tình cảm yêu thương nào đối với mẹ. Cái tình cảm mà tôi có thể dành cho những người hoàn toàn xa lạ. Với tất cả lòng trắc ẩn mà tôi có thể có, tôi nuốt khan một cách khó nhọc, rồi nói, hãy ra đi một cách thanh thản. Như thể không nghe thấy lời tôi, mẹ ngẩng đầu lên. Tôi cảm thấy mình thật mềm yếu. Tôi lại nuốt khan và lặp lại bằng giọng run run. Tôi mong bà không cảm thấy đau đớn. Cầu mong bà hãy ra đi trong thanh thản. Ừ, nghe cũng hay đấy. Mẹ trả lời, giọng nói tỏ ra nhún nhường. Không, tôi quát lên vì kích động rồi chỉ tay vào mặt bà ấy. Tôi lên giọng, cảm thấy hai chân mình đang đứng không vững. Bà đừng, đừng phá hỏng nó. Đừng có thái độ như thế sau tất cả những gì bà đã làm. Đây không còn là một trò chơi mà bà có thể điều khiển nó được nữa. Bà chẳng còn ai, và cũng chẳng còn lại gì cả. Hãy thôi ngay đi, hãy dẹp tất cả những trò vớ vẩn của mình đi, và làm một điều đúng đắn, dù chỉ một lần thôi, vì Chúa. Tôi nài nỉ, mắt rưng rưng lệ. Tôi thề với bà, bằng tất cả lòng tự trọng của mình. Tôi không mong bà gặp đau đớn, không phải chịu khổ sở. Tôi chỉ mong bà được thanh thản. Tôi ngừng lại, ngực thở khó nhọc. Rồi tôi cố trấn tĩnh và nói bằng một giọng điềm đạm. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Đó là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm cho bà. Đôi mắt của mẹ như đang cố gắng xuyên thấu tâm can tôi. Sau vài phút, bà dịu lại. Tôi chậm chậm lắc đầu và nói không thành tiếng. Tôi không thể làm được điều đó. Mẹ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Có thể bà đã nghĩ rằng nếu gọi cho tôi trong lúc bà đang xáo động về mặt tình cảm, thì tôi sẽ lao tới gặp bà và tha thứ mọi lỗi lầm cho bà. Nhưng tôi đã trở nên chai sạn, và sau một khoảng thời gian dài không ngừng chứng tỏ giá trị của bản thân mình cho người khác thấy, tôi đã không, hay nói đúng hơn là tôi đã không thể tha thứ cho mẹ nữa. Khi tôi đi xuống cầu thang để ra cửa, mẹ kêu lên, David, có chuyện gì vậy thưa bà? Mẹ muốn con biết rằng. Bà ngừng lại một thoáng, như để tìm được từ ngữ diễn đạt đúng ý mình. Mẹ tự hào về con đã trở thành một người tốt. Mẹ tự hào về con, David Pelzer. Tôi quay lại, nhìn lên cầu thang, nói thầm một câu cầu nguyện cục ngủng trước khi đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Tháng 1 năm 1992, mẹ qua đời vì một cơn đau tim trong khi đang ngủ. 24 giờ sau, trên phố Mulberry ở ngoại ô thành phố Stanley, tất cả năm anh em nhà Belger đã có mặt đông đủ. Ban đầu không khí giữa chúng tôi rất gượng gạo, cho đến khi John bước đến và ôm lấy tôi. Có quá nhiều điều chúng tôi cần phải nói với nhau, nhưng có vẻ như chúng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.